Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 238. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 8 tháng 12 năm 1999.
Địa điểm: Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông.
Mời mở kinh văn ra. Bài kệ thứ 8, Phần Nguyệt Thiên Tử. Đây là bài kệ tán tụng của Tinh Tú Vương Tự Tại Thiên Tử. Phần văn trường hàng giới thiệu về pháp môn ngài chứng đắc là khai thị nhất thiết pháp như huyễn, như hư không vô tướng, vô tự tánh giải thoát môn. Phần trước đã nói một cách tường tận về pháp môn ngài chứng đắc. Bây giờ chúng ta xem bài kệ tán tụng của ngài. Trí hỏa đại minh châu pháp giới, hiện hình vô số đẳng chúng sanh, phổ vị nhất thiết khai chân thật, tinh túc thiên vương ngộ tư đạo. Ý nghĩa phần trước của đoạn văn trường hàng rất sâu rộng. Còn kệ tụng thì hiển thị cực kỳ vi diệu. Chúng ta ở trong đây cần phải lĩnh hội một cách rõ ràng tường tận. Trí hỏa đại minh châu pháp giới là nói ngài khai thị tất cả pháp. Nói rõ chân tướng của tất cả pháp. Như huyễn, như bào, như ảnh. Người thế gian rất khó lãnh hội được, nhưng cuối cùng thế gian vẫn có không ít người thông minh trí tuệ, nghe được những lời giáo huấn của Phật Bồ Tát cũng có thể lãnh hội được cảnh giới này. Trong bài kệ này, trí tuệ được ví dụ như lửa. Đây là ví dụ thường được dùng trong Phật Pháp. Lửa có nghĩa đặc biệt là có thể đốt cháy. Phật dùng ví dụ này để ví cho phiền não của chúng ta. Giống như ngọn lửa đốt cháy tất cả vật. Trí tuệ khai mở thì phiền não tiêu trừ. Thật sự mà nói, trí tuệ và phiền não là một. Người giác ngộ rồi gọi là trí tuệ, người bị mê hoặc gọi là phiền não. Trí tuệ có bao nhiêu? Có nhiều như phiền não vậy. Lúc mê, trí tuệ biến thành phiền não. Khi ngộ, phiền não biến thành trí tuệ. Cho nên phiền não nhiều cũng không nên sợ. Phiền não nhiều thì trí tuệ nhiều. Chuyển phiền não thành trí tuệ. Trí tuệ có khắp pháp giới thì phiền não cũng rộng khắp pháp giới. Phật Bồ Tát, các ngài chuyển được rồi, phiền não không còn, tự tánh trí tuệ bát nhã hiển thị rộng khắp pháp giới. Trí tuệ áp dụng trong đời sống chính là hiện hình vô số đẳng chúng sanh. Hiện hình là hiện tướng, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đây đều là hiện hình. Quan trọng là chữ ở phía sau, vô số đẳng chúng sanh. Pháp giới hư không có bao nhiêu chúng sanh? Số lượng chư Phật Bồ Tát hiện hình cùng với số lượng chúng sanh hoàn toàn như nhau. Ý nghĩa này quý vị có thể hiểu được không? Quý vị có thể lĩnh hội được không? Quý vị thực sự hiểu được, thực sự rõ được, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Là cái gì của chư Phật Như Lai? Là hóa thân, Thiên Bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu nói này vẫn còn khó hiểu. Chúng tôi phải giảng cho rõ ràng, để tránh mọi người hiểu nhầm. Trăm ngàn ức hóa thân thanh tịnh từ bi. Thích Ca nghĩa là từ bi, Mâu Ni nghĩa là thanh tịnh. Tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới thì hiện cho chúng ta thấy được sự thanh tịnh từ bi. Thì quý vị thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nhìn thấy thuận cảnh, nhìn thấy người thiện, trong lòng hoan hỷ, không nhiễm bụi trần. Thấy được sanh tâm hoan hỷ chính là từ bi. Không nhiễm bụi trần chính là thanh tịnh. Biết được cái gì? Biết được tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, là trong trí tuệ bát nhã tự tánh chúng ta hiện tiền. Tâm từ bi trong tự tánh hiện tiền. Nhìn thấy nghịch cảnh ác duyên, tâm bi của chúng ta sanh khởi. Thuận cảnh người thiện, tâm từ sanh khởi. Nghịch cảnh người ác trước mắt thì tâm bi sanh khởi. Tâm từ là tâm yêu thương, tâm bi cũng là tâm yêu thương. Tâm địa vẫn là thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Đây gọi là thấy Phật. Phật ở đâu? Tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không đều là chư Phật Như Lai. Chỉ mình ta là phàm phu thôi. Phần cuối Kinh Hoa Nghiêm, tâm và hành của ngài Thiện Tài Đồng Tử cũng như vậy. Trong một đời viên mãn Bồ Đề, chúng sanh vì sao không thể thành Phật? Học Phật mà không thành Phật là chưa nhìn thấy Phật. Trong mắt nhìn thấy toàn là chúng sanh, không biết chúng sanh là Phật. Cho nên tâm thanh tịnh của họ không sanh khởi, tâm từ bi không sanh khởi. Việc này, đạo lý này chúng ta có thể làm cho rõ ràng, minh bạch, không đơn giản chút nào. Làm cho rõ ràng, minh bạch rồi, nhưng bằng cách nào mới khế nhập cảnh giới thì càng khó hơn. Muốn khế nhập cảnh giới cần ở trong cảnh giới tôi luyện, giống như Tiền Tài Đồng Tử 53 lần tham bái học hỏi vậy. 53 lần tham bái học hỏi chính là thân cận với tất cả chúng sanh, không xa rời tất cả chúng sanh, ở trong chúng sanh mà tu hành, tu tâm, gọi là trải việc mà luyện tâm. Luyện tâm gì? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Trong thuận duyên nghịch cảnh, trong các duyên thiện ác, chính là tu cái này. Lúc chưa nghe Pháp, chưa học Phật, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Nếu gặp thuận cảnh, người thiện thì sanh tâm hoan hỷ, tâm tham luyến. Nếu gặp nghịch cảnh, người ác thì sanh tâm sân nhuế, tâm ghét bỏ, sanh phiền não. Bây giờ chúng ta quay lại học Phật Bồ Tát, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Thanh tịnh từ bi là trí tuệ. Trí tuệ áp dụng ở trong đời sống, trong công việc chúng ta, áp dụng trong xử sự đối đãi người tiếp vật, đó chính là thanh tịnh từ bi. Thể của nó là trí tuệ. Phật giáo hóa chúng sanh không phân biệt, chính là dạy chúng ta làm một cuộc chuyển biến, nhận biết rõ ràng chân tướng sự thật. Quý vị sanh khởi trí tuệ, từ bi là cùng với chân tướng sự thật hoàn toàn tương ưng với nhau. Quý vị sanh phiền não, sanh cảm tình, sanh ái dục, sanh sân nhuế, đó là cùng với chân tướng sự thật trái ngược nhau. Từ bi là chân thật chân ái, tâm thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, dụng tâm trong sáng như gương, giống như tấm gương, nhất định không nhiễm ô một chút nào. Người phàm, phàm phu trong lục đạo, dụng tâm giống như cuộn phim trong máy chụp hình, chụp một lần nhiễm ô một lần, chụp nhiều lần thì nhiễm càng nhiều càng mơ hồ. Chúng ta vô lượng kiếp đến nay, dụng tâm giống như cuộn phim trong máy chụp hình, vô lượng kiếp đến ngày nay bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Cho nên cảnh giới biến hiện ra là tai họa liên tục. Nếu chuyển biến trở lại dụng tâm như gương thì cảnh giới của chúng ta biến hiện ra chính là cảnh giới hoa tạng, chính là cảnh giới tịnh độ cực lạc. Do đó chúng ta hốt nhiên đại ngộ, thế giới hoa tạng cực lạc tịnh độ vốn là cảnh giới trong tự tánh chúng ta biến hiện ra. được Phật lực gia trì, tự tánh biến hiện ra. Nếu tự tánh không biến hiện, Phật tuy có lực nhưng gia trì cũng không được. Chúng ta không thể nhìn thấy thế giới cực lạc, không thể nhìn thấy thế giới hoa tạng, vì lực của Phật gia trì không được. Tự mình biến hiện, cảnh giới chuyển biến trở lại, trong tâm chuyển biến trở lại, thì chư Phật mới gia trì được, mới giúp đỡ được. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Cảnh giới nhất định phải chuyển thì mới hiểu được hiện hình vô số đẳng chúng sanh. Chúng ta xem thường chúng sanh chính là xem thường chư Phật Như Lai. Đắc tội với chúng sanh chính là đắc tội với chư Phật Như Lai. Trong tôn giáo thường nói, tạo ra tội lỗi chính là đắc tội với Thượng Đế, đắc tội với Chúa. Không phải không có lý. Người mê hoặc chấp trước không tin. Tội lỗi tự ta tạo có liên quan gì với Chúa, với Thượng Đế? Cho dù có một số ít người bị hại thì có gì liên quan đến đông đảo quần chúng? Đạo lý rốt ráo họ không hiểu. Đắc tội với chư Phật Bồ Tát, đắc tội với Chúa, đắc tội Thượng Đế, trên thực tế ý nghĩa thật sự của nó cùng với tướng của tánh đức trái ngược nhau. Phật Bồ Tát là tượng trưng cho tánh đức, Thượng Đế cũng tượng trưng cho tánh đức, Chúa cũng tượng trưng cho tánh đức. Quý vị từ chỗ này mà lãnh hội thông suốt thì hốt nhiên đại ngộ rồi. Lý thông suốt rồi thì sự sẽ khẳng định, không bị mê hoặc nữa. Thánh hiền thế xuất thế gian dạy cho chúng ta nhất thiết cung kính. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Hai câu này mới hiểu sơ qua một chút. Có một chút lĩnh hội. Nếu đối với sự lý này còn có mê hoặc, vẫn y không thể tiếp nhận, không thể tin tưởng, đây là việc bình thường thôi, không thể trách họ được. Vì sao? Vì họ mê quá lâu. Lúc nhỏ đã xa nhà, xa nhà quá lâu, về lại cũng không nhận ra. Đem quê hương của mình xem thành một nơi rất xa lạ. Đây là việc thường tình của con người. Quên quá lâu, nhất định cần các bậc cụ lão ở quê hương chỉ điểm, nhắc nhở chúng ta. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian cũng như các bậc cụ lão ở quê hương, họ đến dạy bảo chỉ điểm chúng ta, để chúng ta hốt nhiên đại ngộ. Một tháng trước chúng tôi đi tham quan bảo tàng lịch sử ở Bắc Kinh, Qinh Châu, triển lãm đá điêu khắc tượng Phật ở chùa Thanh Châu Long Hưng. Tôi nhìn thấy trong đó có vài tượng điêu khắc Phật Tỳ Lô Giá Na. Điêu khắc rất tinh xảo. Chúng tôi nhìn thấy tán thán vô cùng. Người quản lý viện bảo tàng nói với tôi, lần này khai quật tổng cộng có hơn 400 tượng Phật, nhưng chỉ trưng bày ra một số tinh phẩm. Hôm nay tôi cầm đến hai tấm ảnh Phật Tỳ Lô Giá Na được chụp lại. Quý vị thử nhìn xem có thấy rõ hay không. Quý vị đặc biệt lưu ý chiếc cà sa trên tượng Phật. Bên này chúng ta nhìn thấy hết toàn bộ bức tượng. Bên phải là thân tượng Phật Tỳ Lô Giá Na được điêu khắc trên đá. Bên trái là phóng to ra. Đây là một bộ phận phóng to ra của chiếc cà sa. Quý vị xem tranh vẽ trong mỗi ô của chiếc cà sa. Trong bức tranh này vẽ 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Phần trên này chúng ta nhìn thấy họ vẽ những hoạt động giảng kinh nói pháp của chư Phật Bồ Tát. Quý vị có thể nhìn thấy rõ. Lại xem tấm khác. Cũng là Phật Tỳ Lô Giá Na. Bản khắc của tấm này rõ hơn một chút. Chúng ta cũng nhìn thấy bộ cà sa này. Xem những tranh vẽ trong đó. Hình phía dưới cùng là cảnh địa ngục. Từ chỗ này chúng ta hiểu được, mỗi ô vẽ trên chiếc cà sa đệ tử Phật là những người xuất gia như chúng tôi đắp y này đắp được mấy chục năm, nhưng không biết mỗi ô có ý nghĩa gì. Lão pháp sư truyền y cho chúng tôi gọi là phước điền y. Chúng tôi chỉ hiểu được một nghĩa phước điền y. Nó giống như ruộng. Khoác áo cà sa có thể gieo trồng phước đức. Rốt cuộc gieo trồng phước đức bằng cách nào không biết. Nhìn thấy bản đồ này hốt nhiên đại ngộ. Cà sa là biểu pháp. Mỗi ô to giống nhau. To giống nhau tượng trưng cho bình đẳng. Mỗi ô tượng trưng cho một tộc loại, tượng trưng cho một dòng tộc, tượng trưng cho một văn hóa. Mỗi cái không giống nhau. Ô cà sa này to lớn bao nhiêu? Vô cùng lớn. Cho nên chúng ta nhìn thấy cách làm của chiếc áo cà sa này. Trên phần biên có một nửa ngắn. Nói cho quý vị biết, một nửa phần trước vẫn còn, kéo dài vô lượng vô biên, không có cùng tận, hiện hình vô số đẳng chúng sanh. Tất cả chúng sanh ở trong hư không pháp giới là một cái y khoác trên thân. Nói rõ tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một mình. Nó tượng trưng cho ý nghĩa này. Nếu quý vị thật sự vẫn chưa lĩnh hội được, chúng ta lấy một ví dụ. Chúng ta là một con người, giống như mỗi một sợi lông măng trên toàn thân chúng ta, giống như một tế bào. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới giống như toàn bộ thân thể này của chúng ta. Cho nên tận hư không biến pháp giới là một thân, là pháp thân. Tỳ Lô Giá Na Phật là pháp thân Phật. Cho nên Ngài khoác chiếc áo cà sa này tượng trưng cho pháp tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một pháp thân. Mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí tuệ. Đây là đại viên mãn. Trên thực tế hiển thị ra quan hệ giữa ta và chúng sanh, là mật thiết vô cùng. Họ là ta, không phải người ngoài. Tôi là một tế bào, người khác cũng là một tế bào. Động vật, thực vật, khoáng vật đều là một tế bào. Nhiều tế bào như vậy tạo thành một thể sinh mạng. Trong thể sinh mạng này đích thực có chủng tộc không giống nhau, chủng loại không giống nhau. Thân thể này của chúng ta có rất nhiều khí quan tạo thành. Mỗi khí quan là một chủng tộc không giống nhau, chủng loại không giống nhau. Chúng ta ngày nay nói chủng tộc không giống nhau, văn hóa không giống nhau, tín ngưỡng tôn giáo không giống nhau, nhưng nó là một tổng thể. Mắt là một dòng tộc, là một tôn giáo. Tai lại là một dòng tộc, lại là một tôn giáo, không giống nhau. Mũi là một dòng tộc khác, một tôn giáo khác, nó cũng không giống nhau. Nhưng hai bên hợp tác lẫn nhau. Từ chỗ này chúng ta lĩnh hội được nó bình đẳng, nó là hạng nhất. Mỗi cái đều là hạng nhất. Mắt thấy là hạng nhất, tai nghe là hạng nhất, mũi ngửi là hạng nhất. Cho đến trên thân thể chúng ta, mỗi sợi lông, mỗi tế bào đều là hạng nhất, không có hạng hai. Mỗi cái đều là hạng nhất. Thân thể người này khỏe mạnh, pháp thân khỏe mạnh. Nếu trong đây có hạng nhất, có hạng hai, mọi người đều tranh giành lẫn nhau, được rồi, thân thể này có bệnh. Thân thể không khỏe mạnh, không khỏe mạnh thì sanh bệnh, bệnh nặng thì mất mạng. Chúng ta không nhận biết mình, mỗi tế bào phải tranh giành lấy sự độc lập, tranh giành hạng nhất. Ý niệm này là ý niệm xấu, niệm này gọi là tà tri tà kiến. Là nguồn gốc của tà ác. Nguồn gốc của tà ác, bây giờ chúng tôi nói cách khác để quý vị hiểu rõ, là nguồn gốc của mầm độc. Đây là mầm độc khiến thân tâm chúng ta không khỏe mạnh. Sau khi giác ngộ, cũng như nói tế bào chúng ta hồi phục lại bình thường, chúng ta hiểu rõ. Sau đó chúng ta lại giúp đỡ những tế bào không bình thường khác. Giống như cơ thể này của chúng ta, mỗi chỗ bị thương, đây là không bình thường, đây là bệnh tật. Chúng ta bình thường giúp đỡ những người không bình thường để phục hồi bình thường, phục hồi khỏe mạnh. Trong giáo pháp của Phật, mỗi loại đều biểu pháp, đều là giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta quay đầu, giúp chúng ta phục hồi khỏe mạnh. Trong kinh điển Phật thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng một pháp thân, hiện hình vô số đẳng chúng sanh. Đây là một pháp thân. Chỉ có thật sự giác ngộ, họ thật sự yêu thương người, thật sự từ bi, thật sự có thể chăm sóc người, thật sự có thể giúp đỡ người, sẽ không vì tự tư tự lợi của mình nữa. Tự tư tự lợi là sai rồi. Biết giúp đỡ người khác là thật sự giúp đỡ mình. Tổn hại người, chỉ biết lợi ích riêng mình thì nhiều tai họa. Là nguyên nhân của nhiều bệnh. Pháp của Phật không có gì khác ngoài việc dạy chúng ta nhận biết quan hệ giữa mình và người, quan hệ giữa người và vạn vật tự nhiên, quan hệ giữa người và trời đất quỷ thần. Chúng ta thấy được ở trong chiếc áo cà sa này là một thể. Tuy là một thể nhưng không hủy hoại tướng thế gian. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không có phá hoại. Trong mười pháp giới, mỗi dòng tộc không giống nhau nhưng cũng không có phá hoại. Tôn giáo không giống nhau cũng không có phá hoại. Giống như một thân thể khỏe mạnh của chúng ta, dòng tộc của mắt không phá hoại dòng tộc của tai, dòng tộc của tai không phá hoại dòng tộc của mũi. Mỗi khí quản ở trên cương vị của nó thì phát triển công năng của nó. Đây mới là khỏe mạnh. Không thể nói mắt của tôi không tồi, mắt tốt, tai không tốt, tai nên biến thành mắt, mũi cũng nên biến thành mắt, hết thảy biến thành mắt. Người này chỉ có một con đường chết. Quý vị có công năng vô lượng, công năng vô lượng dần dần mất đi, biến thành một. Quan niệm này là sai lầm. Cho nên chúng ta hiểu được thân thể của bản thân, tự thân chúng ta chính là một kết cấu đa nguyên, là một thế giới đa nguyên. Thế giới đa nguyên làm thế nào thống nhất được? Thống nhất là hòa bình thống nhất, chính là hòa bình. Thống nhất ở trên hai chữ này. Cái gì gọi là hòa? Mọi người sống chung hòa thuận với nhau. Cái gì gọi là bình? Mọi người đối đãi bình đẳng nhau. Người người đều hạng nhất, pháp pháp đều hạng nhất, đối đãi một cách bình đẳng. Đây gọi là thống nhất. Tuyệt đối không phải nói đem dòng tộc khác biến thành dòng tộc của chúng ta, tôn giáo của người khác biến thành tôn giáo của chúng ta. Cái này sai rồi. Đây không phải là thống nhất, đây là phá hoại. Đây là phá hoại pháp thế gian. Pháp của Phật nhất định không phá hoại pháp thế gian. Phật cho chúng ta tư tưởng đúng đắn, quan niệm đúng đắn, như vậy mà thôi. Cách nghĩ, cách nhìn của mỗi người chúng ta đều đúng đắn thì mọi người sống chung hòa thuận với nhau, đối đãi một cách bình đẳng. Nước tôi không xâm phạm nước bạn. cùng với nước bạn sống chung hòa thuận với nhau, đối đãi bình đẳng. Giống như mắt và tai của chúng ta có thể sống chung hòa thuận với nhau, có thể bình đẳng đối đãi nhau, nhất định sẽ không xâm phạm chỗ khác. Mắt sẽ không để tế bào tai hoàn toàn biến thành tế bào mắt. Tế bào tai sẽ không cưỡng bức tế bào mũi, hết thảy đều biến thành tế bào tai. Thế thì phá hoại, tai nạn hiện tiền. Cách nghĩ của chúng ta ngày nay sai, chính là sai ở đây. Cưỡng bức người khác tiếp nhận quan điểm của mình, biến thành chính mình. Cách nghĩ này sai lầm. Cách nghĩ này đem đến thiên tai nhân họa. Nên pháp của Phật dạy cho chúng ta biết nguyên lý nguyên tắc thực sự là tốt đẹp vô cùng. Phật pháp ở thế gian không phá hoại pháp thế gian. Người giác ngộ triệt để, chúng ta gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh sẽ không tách khỏi hai chữ hòa bình này. Chúng sanh có cảm, Phật có ứng. Phật ứng bằng cách nào? Là dùng thân cùng loại với chúng sanh mà ứng. Ngài tùy thuận, không buộc người khác giống với ta, yêu cầu ta giống người khác. Đáng dùng thân gì để độ thì Ngài hiện ra thân ấy, là ta giống với người. Ta tùy thuận chúng sanh, không yêu cầu chúng sanh tùy thuận ta. Yêu cầu ta đồng hóa với chúng sanh, không yêu cầu chúng sanh đồng hóa với ta. Đây là chánh lý. Cho nên Phật tùy thuận chúng sanh, đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó. Phật dạy người Trung Quốc thì hiện thân ở Trung Quốc. Phật dạy người Mỹ thì hiện thân ở nước Mỹ, hiện ra thân giống họ. Tùy căn cơ, thời cơ mà nói pháp. Nhất định thích ứng với yêu cầu trước mắt của chúng sanh, đây gọi là khế cơ, giúp chúng sanh hiện tiền cải thiện phẩm chất đời sống của họ. Dạy họ đoạn ác tu thiện. Phẩm chất đời sống không tốt là do ác nghiệp tạo ra. Phẩm chất đời sống tốt là do thiện nghiệp tạo ra. Phật biết nhân tố thực sự. Từ trên căn bản này mà tiếp tục tiến lên, giúp quý vị phá mê khai ngộ, giác ngộ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Hiểu rõ quan hệ giữa người và tất cả chúng sanh. Thì phẩm chất cuộc sống của quý vị sẽ hướng thượng thăng hoa. Đạt đến cứu cánh viên mãn, đó chính là cảnh giới quả địa của chư Phật Bồ Tát. Quý vị thành Bồ Tát, thành Phật rồi, quý vị có thay đổi thân phận không? Không có. Người Mỹ vẫn là người Mỹ, không biến thành người Trung Quốc. Người Trung Quốc vẫn là người Trung Quốc, không biến thành người Ấn Độ. Quý vị tín ngưỡng Cơ Đốc giáo, quý vị không biến thành Phật giáo. Quý vị tín ngưỡng Phật giáo, quý vị cũng không biến thành Cơ Đốc giáo, không thay đổi. Cơ Đốc giáo cũng là Bồ Tát, cũng là Phật. Cho nên ở ngay trên thân phận hiện tiền của mình mà thành Phật, ở trong sự tín ngưỡng tôn giáo không giống nhau của mình mà làm Bồ Tát. Quý vị xem có phải càng tốt đẹp hay không? Chúng ta thấy mỗi ô trên cà sa hoàn toàn không nói đem ô này, điều này xóa bỏ, biến thành một. Đây gọi là thống nhất, không phải. Vẫn là mỗi ô mỗi ô. Thống nhất bằng cách nào? Thống nhất bằng hai chữ hòa bình. Mọi người sống chung hòa thuận với nhau, đối đãi bình đẳng, là thống nhất rồi. Thống nhất vũ trụ, thống nhất chúng sanh. Chúng ta càng nghĩ càng có lý, càng nghĩ càng tốt đẹp, càng nghĩ càng ngưỡng mộ. Đây là chân tướng sự thật. Đây là trí hỏa đại minh châu pháp giới. Cho nên chân đế hòa bình, chân lý hòa bình, thật sự Phật pháp đã nói một cách thấu triệt. Phật pháp đã nói rất rõ ràng. Hai chữ này chúng ta muốn nhận biết một cách rõ ràng, nhận biết một cách thông suốt, nhận biết một cách thấu triệt, không thể không đọc kinh Hoa Nghiêm. Tượng trưng trong kinh Hoa Nghiêm chính là tạo tượng Phật Tỳ Lô Giá Na. Danh hiệu Tỳ Lô Giá Na này là phiên âm của tiếng Phạn, nghĩa là biến nhất thiết xứ. Trí hỏa đại minh châu pháp giới, hiện hình vô số đẳng chúng sanh, là biến nhất thiết xứ. Xứ này ngày nay chúng ta thường nói là không đồng tầng không gian. Giới khoa học nói không gian 2 chiều, không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, cho đến không gian vô số chiều. Đây gọi là châu pháp giới. Cho nên pháp là có ranh giới, giống như chiếc áo cà sa, nó cũng có ranh giới, mỗi ô đều có ranh giới. Tuy có ranh giới, nhưng nhất định là chung sống hòa thuận, đối đãi nhau bình đẳng. Đây là chân lý của Phật pháp. Chúng ta cần phải hiểu rõ. Câu thứ 3: Phổ vi nhất thiết khai chân thật. Người giác ngộ, người thông đạt, người hiểu rõ, phải vì khắp tất cả chúng sanh mà khai thị chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật. Trong kinh Bát Nhã đã nói thật tướng các pháp. Cần phải khai thị một cách rõ ràng về chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Người giác ngộ là Bồ Tát. Người giác ngộ một cách rốt ráo, chúng ta gọi họ là Phật. Người giác ngộ tư tưởng của họ, kiến giải của họ, trí tuệ của họ nhất định cùng với tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không dung hợp thành một thể. Đây thực sự là giác ngộ. Chưa dung hợp thành một thể là chưa nhập vào cảnh giới. Phẩm cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm là phẩm nhập pháp giới. Họ chưa nhập được, vì họ chưa dung hợp nên chưa nhập được. Chưa nhập thì vẫn là phàm phu. Đạo lý này tuy quý vị nghe được một chút thì quý vị cũng hiểu được một chút, quý vị không có cách nào làm được. Quý vị vẫn tùy thuận tập khí vọng tưởng, quý vị không có một chút mảy may nào thay đổi. Thay đổi chính là khế nhập vào trong cảnh giới, nhập vào tri kiến của Phật, nhập vào trong cảnh giới Phật Hoa Nghiêm. Cảnh giới Phật Hoa Nghiêm chính là thế giới Hoa Tạng, chính là thế giới Cực Lạc. Quý vị chưa nhập được. Người giác ngộ, thông thường tôn giáo gọi họ là tiên tri tiên giác. Họ vì chúng ta mà khai thị. Chúng ta cần phải có năng lực ngộ nhập mới không phụ lòng khai thị của họ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, đây là phổ vị nhất thiết khai chân thật. Thiên tử Tinh Tú Vương Nguyệt là người đại diện cho Tỳ Lô Giá Na. Là người đại diện cho tất cả các vị tiên tri tiên giác. Ở đây họ cũng vì tất cả chúng ta mà khai thị. Chúng ta nghe, nghe hiểu rồi, nghe rõ ràng rồi thì đem những tư tưởng quan niệm sai lầm lập tức chuyển đổi. Vừa chuyển đổi thì khế nhập, ngộ nhập. Tư tưởng kiến giải đã chuyển đổi, hành vi của chúng ta chuyển đổi. Tư tưởng ý niệm chuyển đổi nhưng hành vi chưa chuyển đổi. Thực sự mà nói, căn bản quý vị chưa chuyển đổi. Tâm và hành quyết định phải thống nhất. Sở dĩ có người nói tôi giác ngộ rồi, tôi hiểu rõ rồi, nhưng tôi chưa thực hành được. Quý vị chưa thực hành được, quý vị vốn chưa có ngộ nhập, quý vị chưa hiểu rõ. Lúc tôi học Phật, lúc đó 26 tuổi, thân cận Đại sư Chương Gia, chúng tôi thường thảo luận về vấn đề này. Đại sư Chương Gia kết luận Phật Pháp hiểu khó làm dễ. Tôi đồng ý với cách nói của Ngài. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng sanh mà nói Pháp 49 năm. Cho nên hiểu khó làm dễ, ý niệm vừa quay trở lại thì quý vị thành Phật, vượt phàm nhập thánh. Nhưng ý niệm vì sao không trở lại được? Khó, khó ở đâu? Khó ở chỗ chân tướng giữa lý và sự chưa được làm rõ ràng, chưa hiểu rõ. Thật rõ ràng, thật hiểu rõ, việc này không khó. Cho nên huân tu trong Phật pháp, mấu chốt quan trọng là ở chỗ nghe lâu thành chủng tử. Không nghe làm sao được? Không đọc làm sao được? Không muốn nghe kinh, không thích nghe kinh, nhưng muốn thành tựu, làm gì có chuyện ấy? Tâm của Bồ Tát từ bi, cho nên bất luận người nào giảng kinh, đây đều được xếp vào giới điều trong kinh Bồ Tát Giới. Trong vòng 40 dặm có vị pháp sư đại đức nào giảng kinh, quý vị lãnh thọ giới Bồ Tát rồi, nhưng không đi nghe kinh thì quý vị phạm giới. Đây là giới mà Đức Thế Tôn quy định cho chúng ta không thể thay đổi, bắt buộc chúng ta phải thực hiện theo. Một lần không đi nghe kinh thì phạm giới một lần, hai lần không đi nghe kinh thì phạm giới hai lần. Chúng ta kiểm tra lại xem chúng ta phạm giới bao nhiêu lần. Kinh này tôi không cần nghe, tôi đều biết giảng, tôi giảng hay hơn họ giảng, tôi giảng thông suốt hơn họ. Họ giảng kinh, vì sao tôi còn phải đi nghe? Vì để cho chúng sanh ảnh hưởng giống như mình, tất cả vì chúng sanh. Đây là hoằng pháp lợi sanh, đây là quảng độ chúng sanh. Tôi đi nghe kinh để trang nghiêm đạo tràng, để cho người mới học thấy được pháp sư này giảng kinh có nhiều người nghe như vậy. Còn có nhiều thiện tri thức như vậy đang nghe, có lẽ giảng rất hay, họ đối với pháp sư giảng kinh sanh tín tâm. Vị pháp sư này giảng kinh, người nghe không được mấy người. Người thật sự có tu, có học, một người nhìn cũng không thấy. Có lẽ họ giảng kinh không được, để cho người nghe mất tín tâm. Quan trọng nhất của hoằng pháp lợi sanh là nghe lâu thành chủng tử. Quan trọng nhất là nghe lâu thành chủng tử là chúng ta phải giảng kinh, nghe kinh. Quý vị thật sự không muốn nghe kinh, quý vị ngồi ở chỗ đó niệm Phật, quý vị ngồi ở đó tham thiền đều được, trang nghiêm đạo tràng, làm người ảnh hưởng tốt cho đạo tràng, công đức vô lượng vô biên. Có ai biết không? Không có người biết. Huống gì người nói pháp, bất luận là hay hay dở, chúng ta ở trong đạo tràng giảng kinh một tiếng, hai tiếng đồng hồ, quý vị có thể nghe một câu hai câu cũng có lợi ích, được lợi vô cùng. Bất luận người nói pháp nói hay hay dở, quan trọng quý vị có biết cách nghe hay không thôi. Biết nghe không thể nào không có lợi ích. Cho dù rất quen thuộc, quý vị đi nghe một lần, ôn lại một lần, A Lại Gia Thức huân nhiều thêm một lần, chủng tử Phật của quý vị mới tăng trưởng. Nghiệp chướng, tập khí phiền não của quý vị phải nương vào cái này mà tiêu trừ. Không thích nghe kinh, không muốn nghe kinh, người này giảng kinh không hay, tôi không cần đi nghe họ giảng. Quý vị nghĩ xem, tập khí phiền não của quý vị vì sao không tiêu trừ được? Quan trọng là ở chỗ này. Tôi suốt 40 năm lại đây giảng kinh, có rất nhiều người tán thán, họ nói tôi giảng rất hay. Tôi có thể nói ra một chút như vậy. Dựa vào cái gì mà được như vậy? Dựa vào nghe kinh mà được như vậy. Sở trường một đời này của tôi không có gì khác ngoài thích kinh, thích nghe những lời giáo huấn của bậc thiện tri thức. Trước kia tôi chưa học Phật, tôi chỉ thích nghe lời giáo huấn của bậc thiện tri thức, không có thời gian ở không. Điểm này tôi có thể làm tốt đối với mình. Trước khi chưa học Phật, tôi thân cận thiện tri thức. Năm 1949 tôi đến Đài Loan. Tôi không có việc gì khác. Việc đầu tiên là tôi tìm những bậc giáo thọ nổi tiếng, có học vấn, có đạo đức. Tôi viết thư cho họ. Mục đích viết thư là mong có cơ duyên được thân cận họ. Tôi viết thư cho họ một cách thành khẩn, cho nên họ hồi âm không tệ, đều rất tốt. Rồi hẹn thời gian tôi đi gặp họ. Lần đầu tiên tôi còn mới lạ, lần thứ hai thì quen thuộc rồi. Chỉ cần tôi có thời gian rảnh lúc nào, tôi nhất định đi thăm viếng họ lúc đó, nghe họ nói chuyện, lãnh thọ những lời giáo huấn của họ. Cho nên một đời này của tôi, những chỗ vui chơi giải trí thì tìm không thấy tôi. Tôi không đi những nơi đó. Vì sao không đi? Thứ nhất là tôi không có tiền, vì đó là những nơi tốn nhiều tiền. Thứ hai là tôi không có thời gian. Nơi đó là nơi lãng phí, lãng phí tiền lại lãng phí thời gian, không được cái gì cả. Sau khi học Phật ở Đài Bắc, có những vị pháp sư giảng kinh. Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian đi nghe, hy vọng không bị thiếu tiết giảng nào. Cho nên tôi cùng với những vị pháp sư này kết duyên rất sâu. Không chịu nghe kinh, làm sao kết duyên với Phật Pháp? Không chịu nghe kinh, trí tuệ ở đâu mà có? Không có trí tuệ, làm sao có thể tiêu trừ phiền não? Trí tuệ tăng trưởng, phiền não nhẹ đi. Phiền não nhẹ thì trí tuệ mới tăng trưởng. Đây cần sự giác ngộ chân thật. Nhìn thấy một người có giác ngộ hay không, xem sự hành trì của họ. Họ là những người học Phật thật sự hay là giả? Thật sự có thể giúp tất cả chúng sanh khổ nạn hay giả tạo mà giúp chúng sanh khổ nạn? Người có tầm mắt thì vừa nhìn là biết ngay. Tôi gặp những bậc thầy này, vì sao họ coi trọng tôi hơn hẳn những học sinh trong đó? Đây là nói thật. Những vị thầy này, bất luận là thế pháp hay Phật pháp, đối với tôi đều rất quý trọng. Không gì khác, vì tôi thích học. Một đời ham học. Tôi nắm bắt thời gian, không lãng phí thời giờ vô ích, không lãng phí sức lực, chỉ chuyên tâm cầu học. Từ ngày tôi học Phật đến giờ đã 48 năm rồi. 48 năm như một ngày. Tôi mỗi ngày không có bỏ đọc kinh. mỗi ngày không có bỏ nghe pháp, mỗi niệm đều giúp tất cả những học sinh ham học. Họ không ham học, vậy không còn cách nào, giúp không được. Tôi theo thầy Lý 10 năm, học sinh của thầy Lý rất nhiều, nhưng ngài đặc biệt chiếu cố tôi. Nguyên nhân vì sao? Vì tôi ham học, chịu học, rất chăm chỉ, nỗ lực học tập, nên mới được sự chiếu cố đặc biệt này. Thầy Lý không có tâm thiên vị, không có yêu thương thiên vị. Quý vị ham học thì được giúp đỡ nhiều, quý vị không ham học vậy thì tùy quý vị. Đặc biệt vào thời đại ngày nay, dân chủ tự do phóng khoáng. Lúc xưa thầy đối với học trò có thể miễn cưỡng ép buộc, nhưng bây giờ thì không thể. Quý vị miễn cưỡng ép buộc, đây là xâm phạm nhân quyền, tội danh này rất nặng. Cho nên ngày nay chỉ có thể khuyến khích, không thể có bất kỳ yêu cầu nào. Có thể thành tựu được hay không hoàn toàn dựa vào thiện căn, phước đức, nhân duyên của mỗi người. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ mà hạ cư sĩ hội tập thật quan trọng. Thầy đem kinh này truyền cho tôi, học trò của thầy nhiều như vậy, tôi chỉ học với thầy thời gian ngắn, còn người khác học với thầy thời gian rất dài, nhưng thầy không đem kinh này truyền trao cho họ, thầy lại truyền cho tôi. Bây giờ chúng ta nghĩ lại, có lý đó. Phó thác cho người khác, người khác chưa chắc tận tâm hoằng dương, chưa chắc toàn tâm toàn lực làm cho phát triển, phụ tấm lòng của thầy. Phổ biến bộ kinh này có rất nhiều sự trở ngại. Trở ngại là do một số người chấp trước, phân biệt. Họ phân biệt kinh này không phải kinh nguyên bản dịch. Họ chấp trước cho rằng kinh này xuất xứ từ một vị cư sĩ, bài xích kịch liệt. Thầy truyền trao cho tôi vì thầy biết tôi không có tâm phân biệt chấp trước này, tôi sẽ toàn tâm toàn lực y giáo phụng hành, toàn tâm toàn lực phổ biến rộng khắp, đem nó hoằng dương khắp nơi, phổ độ chúng sanh. Tôi không phụ lòng thầy, thầy tín nhiệm tôi. Đây là chỗ mà tôi với thầy giống nhau, hai bên đều biết rõ tâm nhau. Thầy có được quyển kinh này, cũng là nhân duyên vô cùng thù thắng. Trong đó có mối quan hệ mật thiết. Cư sĩ Hạ Liên Cư, thầy Lý không thân cận với ông, nhưng thầy của thầy Lý là cư sĩ Mai Quang Hy. Cư sĩ Mai Quang Hy và cư sĩ Hạ Liên Cư là bạn thân, cùng tham học, cả đời chỉ có một người bạn tri kỷ. Thầy Lý thường nghe cư sĩ Mai Quang Hy nhắc đến, cho nên ông luôn nghĩ về Hạ cư sĩ, rất ngưỡng mộ. Sau khi ở Đài Loan có được quyển kinh này, vô cùng hoan hỷ. Ở Đài Trung đã giảng qua một lần. Lúc đó giảng bộ kinh này cũng gặp rất nhiều trở ngại. Về sau không còn tiếp tục giảng nữa. Lúc thầy giảng có làm chú thích đầu trang. Chú thích đầu trang của thầy tôi xem có thể hiểu. Cho nên lúc đó thầy đem kinh này phó thác cho tôi. Tôi có ý ở Đài Bắc tuyên giảng. Lúc đó quán trưởng Hàn 50 tuổi. Tôi nói: sinh nhật 50 tuổi của bà, chúng tôi đến giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này để chúc mừng bà. Mọi người đều rất hoan hỷ. Đem kinh này in ra 3000 quyển. Tôi liền đến Đài Trung báo cáo với thầy. Thầy nghe tôi giảng bộ kinh này lắc đầu, thầy nói không được. Tư cách và trải nghiệm của tôi còn quá cạn. Bên ngoài phản kháng, tôi chống đỡ không nổi. Tôi nói: vậy phải làm sao? Thầy nói tôi giảng kinh khác đi. Cho nên về sau chúng tôi đem kinh này đi kết duyên, chứ không giảng nói. Đổi qua giảng kinh Lăng Nghiêm. Ở Đài Trung tôi chủ yếu học bộ kinh Lăng Nghiêm này. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ luôn cất trong vali. Đợi đến khi thầy vãng sanh rồi, có một ngày tôi lục tìm sách cũ, tìm ra quyển này. Nhớ đến lời di chúc xưa của thầy, nên đem kinh này in ra lưu truyền, in 10000 quyển. Có kinh này rồi, nhưng lời chú thích đầu trang của thầy Lý không có người xem qua. Rất ít người biết. Có thể chỉ có cư sĩ Chu Ban Đạo biết. Vì năm đó lúc nói kinh này, Chu cư sĩ là một trong những người nghe năm đó. Bây giờ ở Cựu Kim Sơn, cụ bà Cam biết. Bà cũng là một trong những người nghe đó. Tôi vừa in ra vừa công bố, mọi người nhìn thấy là rất hoan hỷ. Tìm tôi đến giảng kinh này. Sau khi giảng xong, người nghe rất hăng hái, vô cùng hoan hỷ. Đây mới là lưu truyền khắp thế giới. Chúng tôi mới hiểu được sự gia trì của tất cả chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sắp xếp, nhân duyên vô cùng thù thắng. Đây là phổ vị nhất thiết khai chân thật. Hạ cư sĩ nói với chúng tôi như vậy. Cư sĩ Mai Quang Hy cũng nói như vậy. Lúc đó còn có Pháp Sư Từ Châu, Pháp Sư Tuệ Minh, đều là đại đức thời đó. Các ngài đều đồng lòng. Bộ kinh này, pháp môn này là đại thừa trong đại thừa, nhất thừa trong nhất thừa, liễu nghĩa trong liễu nghĩa. Chúng tôi rất tin tưởng rằng trong 9000 năm thời mạt pháp này, rất nhiều chúng sanh nhất định đều nhờ quyển kinh này mà được độ. Tôi giảng bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này, vì để tránh nhiều người hiểu lầm. Tôi đem hết thảy 9 quyển kinh Vô Lượng Thọ in chung lại, 5 quyển nguyên bản gốc, lại thêm quyển hội tập của Vương Long Thư, quyển tiết hiệu của Bành Tế Thanh, quyển hội tập của cư sĩ Ngụy Nguyên, quyển hội tập của cư sĩ Hạ, chín quyển này đều được in chung lại để mọi người tự xem, tự so sánh. Quý vị hoan hỷ lựa chọn quyển nào cũng được. Nhớ những lời giáo huấn của Phật dạy cho chúng ta trước khi Ngài diệt độ là: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Nếu quý vị hiểu được tứ y pháp này thì tất cả tranh luận hiểu lầm đều sẽ được tiêu trừ. Chúng tôi tin tưởng quý vị sẽ lựa chọn quyển hội tập của cư sĩ Hạ. Dựa vào những lời giáo huấn này, thật tâm tu học, nhất định sẽ vãng sanh, nhất định sẽ thành tựu. Pháp môn này giống như người xưa đã nói, chân thật bất hư, là đại thừa trong đại thừa, đều quy về Hoa Nghiêm. Đã quy về Hoa Nghiêm rồi thì chúng ta hiểu được nghĩa là quay về với tất cả kinh, vì Hoa Nghiêm là đại diện cho tất cả kinh. Nói cách khác, không chỉ là tổng quy kết lại tất cả pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm, mà cũng là tổng quy kết những thánh giáo kinh điển không thể nghĩ bàn mà mười phương chư Phật Như Lai đã nói. Do đó, có nhiều bạn đồng tu hỏi tôi, chúng ta học Phật nhập môn từ chỗ nào, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ kinh Vô Lượng Thọ là được. Mỗi ngày đọc tụng, nghiên cứu, học tập, đọc tụng, nhớ thuộc kinh văn, nghe giảng, xem chú giải, chú thích của cổ đức, lý giải nghĩa thú sâu rộng, sau đó nương vào pháp mà thực hành, thì quý vị thật sự là Bồ Tát, là đệ tử bậc nhất của Như Lai, như trong kinh đã nói. Vì sao chúng ta không làm? Chúng ta ngày nay có được nhân duyên này, nhân duyên đầy đủ, không thiếu thứ gì, chúng ta ngày nay không thể làm được, làm không nghiêm túc, làm không như pháp, vậy trách thiện căn phước đức của chúng ta không đủ. Không thực sự nương vào giáo pháp thực hành là thiếu thiện căn, thiếu phước đức. Nhưng không phải nói thiện căn phước đức không có. Nếu thiện căn phước đức không có, cái duyên này của quý vị chưa gặp được. Quý vị có thể gặp được duyên này, chứng minh quý vị có thiện căn, quý vị có phước đức. Nhưng làm sao để thiện căn phước đức thêm tăng trưởng? Chỗ này rất quan trọng. Tăng trưởng thiện căn phước đức của mình, đối với mình không thể không thêm một chút miễn cưỡng. Miễn cưỡng mình phải đọc kinh, miễn cưỡng mình phải nghe pháp. Vì sao? Vì để tăng trưởng thiện căn phước đức của mình. Miễn cưỡng mình y giáo phụng hành. Kinh Vô Lượng Thọ yêu cầu đối với chúng ta, đối với những người mới học yêu cầu không cao, chỉ yêu cầu chúng ta nghiêm khắc tuân thủ năm giới cấm, mười điều thiện. Quý vị xem phẩm thứ 32 đến phẩm 37, trong đó đều nói năm giới cấm, mười điều thiện. Cho nên đối với những người sơ học như chúng ta, yêu cầu không cao. Chúng ta bắt đầu từ chỗ này. Đầu tiên phải học không lừa dối mình, không lừa dối người khác. Không lừa dối mình, không lừa dối người khác thì người này có căn duyên với thiện căn phước đức. Phàm là những người tu hành không thành tựu đều là những người lừa dối mình. Lừa dối người khác không sao cả, chứ lừa dối mình thì hỏng rồi. Phải chăm chỉ nỗ lực sửa đổi tật khí của mình, sửa đổi tật xấu của mình. Rất nhiều bạn đồng học trong đây cũng không ít các bậc đại đức xuất gia tại gia đều yêu cầu tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Ban đầu tôi vốn không có ý giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi từ sau khi giảng kinh Vô Lượng Thọ thì buông xả kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Vì kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm, là tinh yếu của kinh Hoa Nghiêm. Tôi giảng nói bộ kinh này là đủ rồi, hà cớ gì lại chút thêm phiền phức. Đã có nhiều người thỉnh cầu thì tôi tùy thuận chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm có thể bổ sung cho kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Hoa Nghiêm giảng kỹ, lặp lại rất nhiều, thật sự có thể giúp chúng ta nghe nhiều, huân tập vào chủng tánh. Đối với người tu học kinh Vô Lượng Thọ có sự giúp đỡ lớn, có lợi ích lớn. Cư sĩ Bành Tế Thành đã nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm, cho nên chúng ta có thể xem kinh Hoa Nghiêm là đại bổn kinh Vô Lượng Thọ. Để sự học tập của chúng ta ngày càng đi lên, càng ngày càng viên mãn. Đây là sự thật. Lần này tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, từ trong kinh Hoa Nghiêm tôi ngộ ra rất nhiều, gợi ý cho tôi rất nhiều, tự mình được lợi ích vô cùng thù thắng. Thiên tử Tinh Túc Nguyệt, ngài từ chỗ này mà ngộ nhập. Chỗ bắt đầu ngộ nhập này chính là hai câu trước. Sau khi ngộ nhập áp dụng là câu thứ ba. Chúng ta hiểu rõ rồi cũng nên noi theo. Chúng ta phải học tập theo ngài. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.